thứ hai tuần 31 thường niên. Chủ đề: sống tinh thần bác ái của Đức Kitô. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng suy xét thật cẩn thận trước khi làm các việc thiện nguyện trong cộng đoàn hay trong xã hội. Họ tính toán xem những công việc này có đem lại những lợi ích cho cá nhân hay cộng đoàn của họ. Chẳng hạn, họ cho đi với hy vọng sẽ nhận lại, hoặc bố thí để tìm hư danh, hay chỉ đi cầu nguyện cho người chết nào mà mình hy vọng cũng sẽ được gia đình người chết đến cầu nguyện cho mình khi chết. Các bài đọc hôm nay đề nghị chúng ta thay đổi hoàn toàn những tính toán ích kỷ này. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô liệt kê những thái độ cần có và việc làm cần thực hiện để sống đức bác ái tuyệt hảo theo gương Đức Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khuyên cần làm ơn cho những người không thể trả ơn ở đời này, nhưng chính Chúa sẽ giúp họ trả ơn cho chúng ta đời sau. Bài đọc 1: duy trì sự hiệp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thánh Phaolô có lẽ đã có kinh nghiệm nhiều về sự ghen tương, bất hòa, chia rẽ trong các cộng đoàn Ngài giúp để thành lập. Điều băn khoăn của Ngài là làm sao thuyết phục các tín hữu bỏ đi những tật xấu đã ăn sâu vào cuộc đời các tín hữu. Ngài tìm ra chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề là niềm tin vào Đức Kitô. Theo cách cấu trúc câu, Ngài liệt kê liên tục bốn mệnh đề nếu và bốn mệnh đề hậu quả theo sau tương xứng với bốn mệnh đề nếu này. Để dễ phân tích, chúng ta sẽ gom chung chúng lại thành một trước khi phân tích. Thứ nhất, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ. Theo thần học về thân thể của Thánh Phaolô, mọi người đều là những chi thể được liên kết trong cùng một thân thể là giáo hội, với Đức Kitô là đầu. Nếu đã chỉ có một đầu là Đức Kitô, thì chuyện có cùng một cảm nghĩ là điều tất yếu. Thứ hai, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, hãy có cùng một lòng mến. Bác ái Kitô giáo phát xuất từ Thiên Chúa, lan qua Đức Kitô và chảy tràn lan xuống mọi người. Chính Đức Kitô đã xác nhận điều này trong phúc âm Gioan: như Cha đã yêu Thầy thể nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Gioan chương 15 câu 9. Sau đó Chúa đòi các môn đệ: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Gioan 15 câu 12. Như thế, chỉ có một lòng mến, agape, đến từ tình yêu Thiên Chúa qua Đức Kitô và xuống cho mọi người. Thứ ba, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thánh Thần, hãy có cùng một tâm hồn. Chữ Hy Lạp dùng ở đây là danh từ kép, sum có nghĩa là cùng, và psukot là tinh thần. Hai chữ góp lại là sum sukot, liên kết trong cùng một tinh thần. Nếu tất cả đều nghe theo sự hướng dẫn của cùng một Thánh Thần, tập thể sẽ hòa điệu và liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một tinh thần. Tinh thần đồng đội hay tinh thần ái quốc là những ví dụ điển hình của sự liên kết tinh thần này. Thứ tư, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau thì hãy cùng một ý hướng như nhau. Động từ dùng ở đây giống như động từ dùng trong trường hợp 1, pronuntes. Điểm khác biệt là ở chỗ động từ dùng ở thời hiện tại phân từ và dùng với thính từ hen. Có lẽ trong trường hợp thứ nhất, Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh tới một đầu là Đức Kitô, và trong trường hợp thứ tư, Ngài muốn nhấn mạnh tới một thân thể. Nếu các Kitô đã được tháp nhập vào trong cùng một thân thể của Đức Kitô, thì họ có bổn phận xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô bằng cách không được làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Phúc âm: làm ơn cho những người không có gì để trả. Thứ nhất, hai thái độ sống: công bằng và bác ái. Lợi nhuận của người đời: người ta quan niệm ăn miếng trả miếng, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Một ví dụ thực tế Chúa đưa ra hôm nay: khi mở tiệc đãi khách, con người thường có khuynh hướng mời bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng giàu có để đáp lễ lại hay hy vọng sẽ nhận được gì từ họ. Cách cư xử như thế mới chỉ là công bằng mà thôi. Bác ái của người môn đệ Chúa Kitô: trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì để đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Thứ hai, tại sao phải giúp đỡ người nghèo khổ? Vì chúng ta cũng đã từng nhận ơn trong những lúc gian nan tuyệt vọng. Chỉ cần hồi tưởng lại quá khứ đôi chút, chúng ta cũng nhận ra đã không biết bao lần chúng ta đã từng nhận ơn, nhưng không. Từ thứ nhất, Thiên Chúa: Ngài cho chúng ta có mặt trong cuộc đời, cho chúng ta hưởng tất cả những gì không do tay chúng ta làm ra, tha thứ tội lỗi khi chúng ta xúc phạm đến Ngài, và không ngừng gửi tới những người giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất khi chúng ta cần đến. Thử hỏi chúng ta đã trả ơn được gì cho Ngài? Nhận nhưng không từ tha nhân. Nếu không có các quốc gia mở lòng nhân đạo nhận người vào định cư, nếu không có các hội từ thiện giúp đỡ những ngày chúng ta mới chân ướt chân ráo đến định cư nơi đất khách quê người, làm sao chúng ta có thể định cư tại quốc gia thứ ba và sống ổn định như ngày hôm nay? Thử hỏi chúng ta đã trả lại được gì cho họ? Vì chúng ta đã từng nhận nhưng không, nên việc cho đi nhưng không là điều phải làm để đền ơn những gì mà chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc đời. Chưa chắc chúng ta đã đền trả đủ theo đức công bằng, chứ đừng nói tới chuyện bác ái. Thứ ba, làm cho anh chị em túng nghèo là làm cho chính Chúa. May mắn cho chúng ta là những người được Chúa mặc khải trước cho biết tiêu chuẩn Chúa dùng để phán xét trong ngày tận thế. Chương 25 Phúc âm thấy mắt theo Chúa nói: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Và mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Xin coi Matthew chương 25 câu 40 và câu 45. Như thế có thể nói đức bác ái là yếu tố quyết định để chúng ta được vào hưởng nhan thánh Chúa hay sa hỏa ngục. Áp dụng trong cuộc sống: để có thể sống đức bác ái trọn hảo, chúng ta phải để Chúa Kitô thấm nhuần toàn bộ con người, từ tư tưởng, suy luận, cảm nghĩ đến hành động. Để có thể cho đi nhưng không, cần xếp mình thường xuyên để đánh giá những gì mình đã nhận nhưng không nơi Thiên Chúa và tha nhân. Để có thể giúp đỡ tất cả mọi người, chúng ta phải tập nhìn thấy Chúa trong tha nhân. Đừng bao giờ quên đây là tiêu chuẩn Thiên Chúa sẽ dùng để phán xét chúng ta. Nếu đã biết trước tiêu chuẩn mà vẫn không chịu làm theo, thì có sa hỏa ngục cũng là sự tự do chọn lựa của con người. Amen.